Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức về việc gọi là sử dụng viên thuốc ngày hôm sau. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh Mân Côi trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Liscuntus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 9 tháng 3, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp thứ 9. Đã có 17 Hồng Y lên tiếng phát biểu về các vấn đề như vị Giáo Hoàng tương lai, hoạt động của Tòa Thánh, Giáo Triều Roma, đời sống và hoạt động của giáo hội tại các nơi, vân vân. Các Hồng Y đã rút thăm để lấy phòng tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican, nơi các vị cư ngụ trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng. Các Hồng Y có thể dọn vào nhà này từ lúc 7 giờ sáng thứ Ba, 12 tháng 3. Tiếp đến vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, các Hồng Y sẽ đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Lồng Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng thông báo chương trình mật nghị. Lúc 15 giờ 45 chiều ngày thứ Ba, 12 tháng 3, các Hồng Y sẽ rời nhà trọ Thánh Marta tới dinh tông tòa. Lúc 16 giờ 30, các vị sẽ đi rước từ nhà nguyện Paulina đến nhà nguyện Sistina. Tại đây lúc 16 giờ 45 có nghi thức tuyên thệ và mọi người không phải Hồng Y cử tri phải ra ngoài. Các Hồng Y sẽ nghe bài suy niệm do Đức Hồng Y Prospero Grech, 88 tuổi, người Malta, trình bày và sẽ bắt đầu bỏ phiếu lần đầu tiên bầu giáo hoàng. Tiếp đến, các Hồng Y đọc kinh chiều và 19 giờ 30 sẽ trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa tối lúc 8 giờ.
Về chương trình những ngày mật nghị bầu giáo hoàng, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, tại nhà trọ Thánh Marta, các Hồng Y có thể dùng bữa sáng từ 6 giờ 30, rồi 7 giờ 45 đi tới dinh tông tòa để đồng tế thánh lễ lúc 8 giờ 15 tại nhà nguyện Paulina. 9 giờ 30 các Hồng Y đi vào nhà nguyện Sistina, nguyện kinh và bắt đầu bỏ phiếu, có hai lần bỏ phiếu ban sáng. 12 giờ 30 các Hồng Y trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa trưa lúc 13 giờ. Lúc 16 giờ, các Hồng Y trở lại nhà nguyện Sistina để bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 16 giờ 50. Có hai lần bỏ phiếu ban chiều. 19 giờ 15, các Hồng Y nguyện kinh chiều tại nhà nguyện Sistina, rồi 19 giờ 30 trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa tối lúc 20 giờ. Việc đốt phiếu để có khói báo cho dân chúng được thực hiện sau lần bỏ phiếu chót ban sáng khoảng 12 giờ, và ban chiều khoảng 19 giờ chiều. Nếu có kết quả sau lần bỏ phiếu thứ nhất ban sáng thì khoảng 10 giờ 30 và sau lần bỏ phiếu thứ nhất ban chiều thì khoảng 17 giờ 30. Về phiên họp thứ 8 của Hồng Y Đoàn chiều thứ 6 mùng 8 tháng 3, đầu phiên họp này với đại đa số phiếu, các Hồng Y đã quyết định ngày thứ 3 tới đây, 12 tháng 3 sẽ bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Đã có 15 Hồng Y phát biểu về nhiều vấn đề khác nhau.
Trong cuộc họp báo trưa hôm qua, Cha Lombardi cho biết như vậy, cho đến nay đã có 132 Hồng Y lên tiếng phát biểu, trong đó có một số vị nói hai lần. Cha cũng thông báo một số tin tức. Lúc 17 giờ 30 chiều thứ Hai, 11 tháng 3, tất cả các chức sắc và nhân viên phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta và tại nơi mật nghị, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều phải tuyên thệ giữ bí mật về những gì liên quan đến việc bầu giáo hoàng. Trong số các nhân viên này có hai bác sĩ, y tá, những người làm bếp và dọn bàn, vệ sinh, những người coi nhà thánh, chuyên viên kỹ thuật. Ngoài ra có vị Tổng Thư ký Hồng Y Đoàn là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Baldisseri, cũng là Tổng Thư ký Bộ Giám mục, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Danh sách những chức sắc và nhân viên trên đây được Đức Hồng Y Nhiếp Chính Tarcisio Bertone và ba Hồng Y phụ tá phê chuẩn, chiếu theo tông hiến, mục tử toàn thể đoàn Chiên Chúa. Sau khi đọc lời tuyên thệ giữ bí mật về mật nghị bầu Giáo Hoàng, đương sự phải ký tên vào bản tuyên thệ trước mặt Đức Hồng Y Nhiếp Chính và hai chức sắc về nghi lễ của Tòa Thánh. Sáng thứ Hai, 11 tháng 3, các Hồng Y tiếp tục họp vì còn một số Hồng Y muốn phát biểu ý kiến. Như thế tổng cộng sẽ có khoảng 150 Hồng Y lên tiếng bày tỏ lập trường. Cha Lùng Bạc Đi cũng cho biết đã thấy năm triện của Đức Giáo Hoàng cũ bị hủy đi bằng cách rạch để không sử dụng được nữa, trong đó có hai nhẫn ngư phủ của Đức Giáo Hoàng. Nhẫn này có hai hình thức, một cái Đức Giáo Hoàng đeo ở tay và một cái dùng để đóng dấu. Tiếp đến có hai triện nổi, một cái lớn và một cái nhỏ, sau cùng là một mẫu triện bằng chì. Nhẫn ngư phủ mới của Đức Tân Giáo Hoàng cũng có hình tương tự, nhưng với tên mới của vị Tân Giáo Hoàng ở chung quanh. Lúc 11 giờ sáng hôm qua, các nhân viên kỹ thuật Vatican đã gắn ống khói trên nhà nguyện Sistina, nơi diễn ra mật nghị bầu Giáo Hoàng. Đây là phương tiện duy nhất để thông tin giữa mật nghị với thế giới bên ngoài. Khói đen báo hiệu cho thấy chưa có Tân Giáo Hoàng, và khói trắng thông báo cuộc bầu cử có kết quả. Lúc đó chuông đền thờ Thánh Phêrô cũng được gióng lên.
Nairobi, các giám mục Kenya kêu gọi dân chúng tiếp tục giữ bình tĩnh và an bình trong lúc các viên chức chính phủ kiểm phiếu từ cuộc bầu cử tổng thống và quan chức chính quyền địa phương hôm 4 tháng 3 vừa qua. Những vấn đề kỹ thuật đã làm cho việc kiểm phiếu bị chậm lại và các nhân viên phải đếm phiếu bằng tay. Theo hiến pháp mới của Kenya, Ủy ban tuyển cử phải công bố kết quả cuộc đầu phiếu trong vòng một tuần lễ. Ứng cử viên Uhuru Kenyatta đã đắc cử vòng đầu. Những vụ bạo lực liên hệ đến cuộc bầu cử tại Kenya đã làm cho 14 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên cảnh sát. Nhưng sau khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt, các vụ bạo động giảm bớt nhiều. Hôm 7 tháng 3, Hội đồng Giám mục Kenya đã công bố thông cáo cảm ơn dân chúng đã tham gia bầu cử đông đảo và giữ trật tự trong thời gian bỏ phiếu. Các vị cũng bày tỏ đau buồn về những người bị thiệt mạng, chia buồn với thân nhân họ và kêu gọi chính quyền làm tất cả những gì có thể để truy nã những kẻ sát nhân. Tuy có bạo lực, nhưng các giám mục kêu gọi dân chúng trở lại đời sống bình thường và tiếp tục xây dựng đất nước. Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2007, có hơn 1.000 người bị thiệt mạng vì các cuộc đụng độ giữa các bộ tộc.
Vaxava, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các giới chức truyền thông của chính phủ đừng kỳ thị giáo hội công giáo trong lĩnh vực này. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp toàn thể tại thủ đô Vaxava, Hội đồng Giám mục Ba Lan cảnh giác rằng nếu các giới chức truyền thông của nhà nước từ chối không cấp tần số kỹ thuật số cho đài truyền hình Pram của Công giáo, thì hành động đó là một sự kỳ thị trắng trợn đối với các tín hữu Công giáo tại Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu nhà nước dành chỗ cho đài truyền hình Pram thuộc Radio Maria. Đó là mong ước của hàng triệu công dân tại đất nước chúng ta, nhân danh tự do ngôn luận trong lĩnh vực truyền thông. Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói rằng, từ 10 năm nay, đài Radio Maria đã phục vụ một cách vô vị lợi việc đào sâu tin tức của các tín hữu ở quê hương cũng như nước ngoài và phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng. Cần phải cấp giấy phép hoạt động cho đài truyền hình Pram càng sớm càng tốt trong lĩnh vực kỹ thuật số. Cách đây hơn một năm, Hội đồng Truyền thanh Truyền hình của Ba Lan đã từ chối không cấp tần số kỹ thuật số cho đài truyền hình Pram thuộc Radio Maria, viện cớ là đài này không có đủ khả năng tài chính. Trong thời gian qua, nhiều người đã biểu tình tại Ba Lan chống lại quyết định của nhà nước. Hồi tháng 9 năm ngoái, hơn 100.000 người đã biểu tình tại Warsawa với mục đích yêu cầu nhà nước Ba Lan cấp tần số cho đài.
Braha, Hội đồng Giám mục Tiệp đã ra thông cáo bênh vực Đức Hồng Y Dominic Duca, chống lại những lời vu khống của tổ chức ở Mỹ, bảo vệ các nạn nhân của các linh mục lạm dụng tính dục trẻ em, gọi tắt là SNAP. Đức Hồng Y Duca là Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Praha và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp. Tổ chức SNAP cho rằng Đức Hồng Y Duca đã coi những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em ở Ireland là một toan tính nhắm gạt bỏ giáo hội công giáo ra khỏi vai trò giáo dục và huấn luyện người trẻ. Họ cũng cáo buộc rằng Đức Hồng Y Duca đã nói trong số 10 vụ tố cáo linh mục thì chỉ có một vụ đúng sự thật. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 3, Hội đồng Giám mục Tiệp khẳng định rằng Đức Hồng Y Duca luôn nhấn mạnh là phải dùng tất cả những biện pháp cần thiết để phòng ngừa nạn lạm dụng. Giáo hội công giáo tại Tiệp dưới thời Cộng sản không thể có các trường học và do đó không bị liên lụy tới những vụ lạm dụng. Linh mục Wojtek Mat gọi những lời cáo buộc của nhóm SNAP là hoàn toàn vô nghĩa lý. Cha cho biết chính cha đã biết một số vụ lạm dụng mà Đức Hồng Y Duca đã xử rất thẳng, đến độ gây ngạc nhiên cho một số người trong giáo hội. Nhóm SNAP đã gửi đại diện tới Roma trong những ngày này. Họ ra thông cáo với danh sách 12 Hồng Y mà họ cho là không được vào mật nghị bầu giáo hoàng và không xứng đáng làm giáo hoàng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, chúng tôi đã biết lập trường của nhóm SNAP. Nhóm này không có quyền bảo các Hồng Y phải làm điều này, điều kia, được dự mật nghị hay không được dự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Tâm sự của người con thứ.
Dù ngôn người cha nhân hậu là một trong những án văn đẹp nhất nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, để cảm nhận được phần nào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nỗi lòng của người trong cuộc, tâm sự của người con thứ. Kính thưa quý vị thính giả, tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả người Do Thái. Tôi là người con thứ trong gia đình có hai anh em. Một ngày kia, với sự rủ rê của bạn bè, tôi quyết định xin cha tôi chia gia tài để tôi có thể sống theo cách mình muốn. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, vì khi tôi xin phần gia tài của mình thì cũng đồng nghĩa với việc tôi muốn cha mình chết đi. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cha tôi sẽ đồng ý, nhưng ông thực sự đã trao cho tôi tất cả những gì tôi xin. Khi nhận được tài sản, không một chút chơ chừ, tôi lập tức lên đường để thực hiện ảo vọng của mình. Sau đó là một câu chuyện dài đối với tôi. Tôi đã có những giây phút vui vẻ với đám bạn mà tôi quen, những người yêu mến tiền của tôi hơn là yêu thương tôi. Nhưng sau khi tiêu xài hết những gì mình có, tôi bắt đầu rơi vào tình trạng túng quẫn. Tôi phải tìm việc để kiếm miếng ăn. Cuối cùng, tôi cũng có một công việc. Tôi đi chăn heo cho một gia đình trong một vùng quê hẻo lánh. Tôi, một đứa trẻ Do Thái, không bao giờ đến gần một con heo, đã trở thành kẻ chăn heo. Tôi nghĩ, nếu một người thân nào đó thấy tôi, chắc hẳn họ sẽ không nhận ra tôi. Tôi buồn và dường như rơi vào tuyệt vọng. Tôi không còn tôn giáo, không còn tài sản, không còn gia đình. Một ngày nọ, một suy nghĩ chợt đến với tôi. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha. Rồi tôi quyết định trở về, dù biết rằng mình sẽ bị từ chối. Tôi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản với những lời xin lỗi, và tôi tập đi tập lại trên đường về nhà. Thế rồi tôi lên đường trở về, tôi khởi hành vào buổi sáng và hy vọng sẽ về đến vào chiều hôm sau. Nhưng mới từ mờ sáng hôm sau, từ đằng xa tôi thấy một bóng người đàn ông đang chạy về phía mình. Một người đàn ông Do Thái sẽ không bao giờ chạy ở nơi đông người. Vì thế tôi tự hỏi, không biết người đàn ông kia tại sao lại chạy vội vàng như thế. Nhưng khi người này tới gần, tôi nhận ra đó chính là cha tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên và không còn tin vào mắt mình nữa. Trong khi tôi đang mải nghĩ về những câu nói mà tôi sẽ nói với cha, thì cha tôi đã ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Tôi thấy những dòng lệ ấm áp tuôn trào trên đôi mắt thâm quầng của cha sau bao đêm mất ngủ. cha tôi bối tôi lên và lòng tôi cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Một cảm giác tôi vẫn thường được cảm nhận khi còn là một đứa trẻ, và tôi lại cảm thấy mình trở lại với thời gian tuổi thơ và cảm thấy thật an toàn trong vòng tay ấm áp của cha. Đột nhiên, tôi nhớ lại những câu nói mà tôi đã chuẩn bị. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Con chẳng đáng làm con của cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Tôi thì thầm bên tai cha tôi, dù tôi biết ông không nghe thấy, vì ông đang mãi ra lệnh cho các đầy tớ của ông mang cho tôi đôi giày, quần áo và nhẫn. Bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi được mang giày, có nghĩa là cha tôi không đối xử với tôi như một người đầy tớ. Tôi lại được khoác áo của một người con, lại có quyền thừa hưởng tài sản thừa kế. Tôi lại được đeo nhẫn, nghĩa là lại trở thành thành viên của gia đình và có quyền hưởng một nửa tài sản của cha tôi. Tôi tự hỏi, làm sao cha tôi lại tiếp tục tin tưởng tôi sau khi tôi đã tiêu xài hết tài sản của ông như thế? Trong vòng tay của cha, tôi thấy mình bé nhỏ nhưng được tôn trọng. Tôi thấy ngại ngùng nhưng quá đỗi hạnh phúc vì được ở bên cạnh cha tôi lần nữa, dù tôi bất chứng. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của tôi và tưởng tượng người cha của bạn là Thiên Chúa. Bạn phạm tội chống lại Thiên Chúa, bạn không xứng đáng với ân sủng của Ngài trao ban cho bạn. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương bạn vô điều kiện. Dù bạn xấu xa như thế nào, thì Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ và yêu thương. Không có ai xấu đến nỗi Thiên Chúa từ bỏ người ấy. Hãy thân thơ với Thiên Chúa như tôi đã tâm sự với cha tôi. Hãy cầu xin sự tha thứ của Ngài, tạ ơn Ngài vì tất cả những quà tặng Ngài đã trao ban. Và hãy chăm chú nghe đi nghe lại điệp khúc tình yêu mà Thiên Chúa hát tặng bạn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 2 vừa qua, nhiều báo chí đã đưa tin giật gân. Hội đồng Giám mục Đức đã cho phép sử dụng cái gọi là viên thuốc ngày hôm sau trong trường hợp một phụ nữ bị hãm hiếp. Và hôm 6 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng công bố lập trường tương tự. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc bàn về vấn đề này. Thưa cha, có thật là Hội đồng Giám mục Đức đã làm một bước gọi là cách mạng, như báo chí mô tả, khi cho phép sử dụng viên thuốc ngày hôm sau hay không?
Chúng ta cần để ý đến nguyên do tại sao các giám mục Đức lên tiếng về vấn đề này. Đó là ngày 15 tháng 12 năm ngoái, một bác sĩ nội trú ở Đức cho biết là có hai nhà thương công giáo ở thành phố Köln đã từ chối không tiếp đón một phụ nữ bị hãm hiếp khi người này yêu cầu được dùng thuốc để ngăn ngừa hậu quả của sự hãm hiếp ấy. Một cuộc tranh luận diễn ra sau đó ở Đức về vấn đề có được bó buộc các nhà thương công giáo về vấn đề thông tin và cung cấp các phương tiện ngừa thai hay không. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln sở tại, đã ra một thông cáo hồi tháng Giêng năm nay. Ngài không hề dùng cái thành ngữ viên thuốc ngày hôm sau, nhưng khẳng định đạo lý của giáo hội công giáo. Theo đó thì được dùng thuốc ngừa thai khi bị hãm hiếp. Sau đó, Đức Hồng Y nêu vấn đề này ra với Hội đồng Giám mục Đức để xin hỗ trợ, và Hội đồng Giám mục Đức, trong phiên họp khoáng đại mùa xuân, đã ra thông cáo ngày 21 tháng 2 về điều gọi là ngừa thai khẩn cấp. Đức cha Robert Solis, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói, trong các nhà thương công giáo, các phụ nữ, nạn nhân bị hiếp, được săn sóc, dĩ nhiên là về mặt nhân bản, y khoa, tâm lý và mục vụ. Việc cho dùng thuốc gọi là viên thuốc ngày hôm sau có thể được bao gồm trong đó như một thuốc ngừa thai chứ không phải là thuốc phá thai. Những biện pháp và thuốc men tạo ra cái chết cho phôi thai tiếp tục không được sử dụng.
Như vậy thì lập trường của các giám mục Đức đâu có gì là cách mạng như một số báo chí đã nói ạ.
Đúng vậy, các giám mục Đức không đi ra ngoài các văn kiện giáo huấn luân lý của Hội Thánh Công giáo. Các vị quyết định ủng hộ lập trường của Đức Hồng Y Meissner trong vụ một quy luật liên quan đến các nhà thương công giáo trong giáo phận của Đức Hồng Y. Đó là một quy luật không thể trách cứ được. Qua đó, người ta tái đề nghị điều mà giáo hội công giáo đã đề ra cách đây ít là 50 năm rồi. Nhưng quy luật này đã bị giải thích không đúng. Lý do vì danh từ mà giới báo chí sử dụng, viên thuốc ngày hôm sau, thực ra không phải là một từ y khoa, không hề có trong danh sách các thuốc. Vì thế, Đức Hồng Y Meissner trong thông báo nhấn mạnh rằng thành ngữ viên thuốc ngày hôm sau không phải là điều chính xác, và ngài mời gọi đừng sử dụng thành ngữ này. Đức Hồng Y chỉ nói với các bác sĩ đâu là những tiêu chuẩn cần phải theo. Ngài nói là có thể dùng thuốc, trong đó tác dụng chủ yếu là ngừa thai, trong trường hợp phụ nữ bị hãm hiếp. Đó là điều có thể chấp nhận được. Trái lại, ngài phủ nhận việc dùng thuốc phá thai. Cha Roberto Colombo, chuyên gia về đạo đức sinh học, giáo sư tại Đại học Công giáo ở Roma, nhấn mạnh rằng tuyên ngôn của các giám mục Đức nói về việc dùng các thuốc ngừa thai chỉ áp dụng cho những trường hợp bị hãm hiếp với mục đích là ngăn ngừa việc thụ thai. Cha Colombo giải thích rằng các giám mục Đức muốn khẳng định là trong một nhà thương công giáo, trong khuôn khổ việc trợ giúp một phụ nữ bị hãm hiếp, thì quyết định này tùy thuộc các bác sĩ, theo nhận thức và lương tâm của họ. Họ có thể, chứ không bị bắt buộc, cho sử dụng thuốc có thể ngăn ngừa việc thụ thai nếu điều này chưa xảy ra. Bằng cách ngăn cản việc trứng rụng, nghĩa là ngăn cản cái gamete nữ không cho kết hợp với gamete nam. Như thế có nghĩa là các giám mục Đức vẫn quả quyết là không được dùng thuốc có công hiệu làm trị thai. Và đồng thời, các giám mục đã tái khẳng định rằng các phương pháp thuộc loại y dược có thể gây ra cái chết cho phôi thai hoặc là cản trở không cho phôi thai bám vào màng tử cung để triển nở thì vẫn là điều không thể chấp nhận được.
Nhưng làm sao để biết chắc là sự thụ tinh chưa xảy ra trong trường hợp sau khi bị hãm hiếp?
Cha Colombo trả lời rằng, trước tiên bác sĩ cần để ý đến những nghiên cứu khoa học đáng tin cậy nhất về tác dụng của các thuốc ngừa thai hiện có trên thị trường, trong các liều thuốc khác nhau có thể được cho sử dụng. Ngoài ra, bác sĩ cần để ý đến giai đoạn trong chu kỳ trứng rụng khi xảy ra vụ hãm hiếp và khoảng cách thời gian mà bác sĩ có thể can thiệp bằng cách cho sử dụng thuốc. Sau cùng, bác sĩ phải tiến hành việc chẩn đoán chính xác bằng siêu âm và bằng kích thích tố để thẩm định xem đâu là những dấu hiệu khách quan cho thấy trứng chưa rụng. Dựa trên tiến trình phức tạp nhưng mà nghiêm túc như thế, bác sĩ có thể tiến tới những kết luận theo đó trong khuôn khổ sự bấp bênh không thể tránh được trong mỗi việc chẩn bệnh, có thể cung cấp những chỉ dẫn quý giá cho thấy trứng nơi phụ nữ ấy chưa rụng. Như vậy có nghĩa là trái với tin tức của nhiều báo chí, Hội đồng Giám mục Đức không ủng hộ việc ngừa thai nói chung và càng không ủng hộ cái gọi là viên thuốc ngày hôm sau gây ra trị thai. Trái lại, các giám mục chỉ giới hạn vào trường hợp phụ nữ bị hãm hiếp, vì thế đương sự sợ hậu quả của hành vi tội ác ấy và xin các bác sĩ giúp đỡ để tránh mang thai. Trường hợp này khác với việc yêu cầu can thiệp để hủy bỏ một phôi thai với mục đích không tiếp tục việc thai nghén nữa.
Vừa rồi là nhận định của cha Roberto Colombo như một chuyên gia. Nhưng Tòa Thánh có lên tiếng gì về vấn đề này không, thưa cha?
Cách đây 8 năm, tức là hồi năm 2005, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống đã lên tiếng về viên thuốc ngày hôm sau và khẳng định rằng viên thuốc này là một dược phẩm cơ bản là những chất kích thích tố. Nếu dùng thuốc này trong vòng và không quá 72 tiếng đồng hồ sau một cuộc giao hợp mà có thể thụ thai, thì thuốc sẽ có tác dụng ngăn cản không cho trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung. Kết quả là phôi thai ấy bị thải ra ngoài. Nếu việc dùng thuốc đó vài ngày trước khi trứng rụng, thì nó có thể có tác dụng ngăn cản không cho trứng rụng. Trong trường hợp này, thuốc có tác dụng ngừa thai. Văn kiện nói tiếp, như thế rõ ràng là tác dụng viên thuốc ngày hôm sau ngăn cản không cho trứng đã thụ tinh được bám vào thành tử cung. Trong thực tế, đó là phá thai bằng chất hóa học. Xét về mặt tri thức, và cũng không thể biện minh được về phương diện khoa học khi quả quyết rằng đó không phải là phá thai. Và lại, điều khá rõ là chủ ý người yêu cầu hoặc đề nghị dùng loại thuốc như thế trực tiếp nhắm ngưng một sự thai nghén đang tiến hành, giống như trường hợp phá thai vậy. Thực thế, sự thai nghén bắt đầu bằng sự thụ thai chứ không phải bằng sự kiện trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung như người ta ngầm gợi ý. Cũng cần nhắc nhớ rằng chỉ trong các luật pháp nhà nước và trong các quy thức y tế, công hiệu ngăn cản không cho trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung không bị coi là phá thai, vì trong nhiều trường hợp, sự không bám như thế xảy ra một cách tự nhiên, và người ta định nghĩa phá thai là phá hủy một trứng đã bám vào tử cung rồi. Việc phá hủy này không xảy ra với viên thuốc ngày hôm sau, nhưng với thuốc phá thai RU486. Trái lại, đối với giáo hội, hành động không cho trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung được coi là phá thai.
Thưa cha, người ta nói rằng trước đây tòa thánh cũng đã cho phép các nữ tu dùng thuốc ngừa thai, có đúng không thưa cha?
Trong quá khứ đã có những cuộc tranh luận trong giáo hội về việc dùng thuốc ngừa thai liên quan tới một số trường hợp bị hãm hiếp. Đó là trường hợp một số nữ tu hồi năm 1961 ở Congo, người ta cứ xét vấn đề là có nên để cho các chị dùng thuốc ngừa thai phòng ngừa, công hiệu, sau khi có thể bị các thổ dân hãm hiếp hay không. Hồi đó người ta nói về viên thuốc Congo. Trong những năm kế tiếp thì nhà thần học Pietro Palazzini, sau này là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nêu ý kiến thuận lợi về việc dùng thuốc ngừa thai trong tình cảnh đó. Năm 1996, nhà thần học Tây Ban Nha là linh mục Gonzalo Miranda, nay là khoa trưởng khoa đạo đức sinh học của Giáo hoàng Học viện Regina Apostolorum, nữ vương các tông đồ ở Roma, đã đề nghị thuốc ngừa thai cho phụ nữ bị khuyết tật tâm trí. Bối cảnh lúc đó có một phụ nữ người Mỹ bị hôn mê, không thể hồi lại được. Bà đã sinh một đứa con trai sau khi bị một nam y tá hãm hiếp. Cha Miranda nhắc đến các nữ tu đã bị hãm hiếp tại Bosnia và nhận xét rằng nếu có một nguy cơ trầm trọng và gần kề có thể bị hãm hiếp, thì được phép cấp thuốc ngừa thai cho những phụ nữ bị tàn tật tâm trí, cũng như các nữ tu được phép dùng thuốc ấy khi ở trong những vùng rủi ro. Nhưng giờ sau đó là những thuốc ngừa thai sử dụng phòng ngừa cho những phụ nữ có nguy cơ bị hãm hiếp. Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, cho biết là giáo hội chấp nhận các thuốc ngừa thai hoặc chống làm cho trứng rụng trong trường hợp bị hãm hiếp, vì đó cũng là nguyên tắc được nói đến trong thông điệp Humanae Vitae, Sự Sống Con Người, và trước đó là thông điệp Casti Con Ubi. Tiêu chuẩn này nói đến những quan hệ vợ chồng, quan hệ trong đó có khía cạnh kết hiệp, một khía cạnh sinh sản, v.v. Nhưng hành vi hãm hiếp là một hành vi tính dục mà bản chất của nó bị hủy hoại vì bạo lực, vì thế thuốc ngừa thai không còn ý nghĩa luân lý là ngừa thai nữa. Một hành động áp đặt bằng bạo lực không thể được coi là cởi mở đối với sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề Kinh Mân Côi trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Liscuntus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông thư Maria Liscuntus, trình bày lòng tôn sùng Đức Maria một cách rộng rãi hơn. Tông thư nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời kinh Mân Côi sau đây. Thứ nhất là việc suy niệm một loạt các mầu nhiệm cứu độ. Thứ hai là lời cầu của Chúa hay kinh lạy Cha, là lời kinh nền tảng của lời cầu Kitô vì giá trị vô biên của nó. Thứ ba là 10 kinh kính mừng tiếp nối nhau theo số đã được truyền thống xác định. Thứ bốn là kinh sáng danh, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, kết thúc chục kinh kính mừng. Đồng thời chuỗi Mân Côi là lời kinh có nội dung khẩn nài, chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy. Thế rồi kinh Mân Côi cũng làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa, trong đó được khai triển với bài giảng thuyết hay suy niệm vài phần lâu hơn. Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI gồm 3 phần. Phần nhất trình bày vài vấn đề tương quan giữa phụng vụ thánh và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Phần hai đề nghị một vài suy tư và hướng dẫn thích hợp với việc tạo thuận tiện cho sự phát triển lòng tôn sùng ấy. Và phần ba là gợi ý vài suy tư giúp tín hữu lần hạt Mân Côi một cách sốt sắng và ý thức hơn. Đây là thói quen đạo đức đã được các giáo hoàng tiền nhiệm khuyến khích và rất phổ biến giữa dân Kitô. Các suy tư ngày nay giúp chúng ta hiểu một cách chính xác hơn các tương quan giữa phụng vụ và kinh Mân Côi. Một đàng kinh Mân Côi được nêu bật như thể là một chồi lộc nảy sinh từ một thân cây ngàn đời của phụng vụ Kitô, đích thực là sách thánh vịnh của Đức Trinh Nữ, và các người khiêm tốn được kết hiệp với thánh thi chúc tụng và sự bầu cử đại đồng của giáo hội. Đàng khác, người ta ghi nhận rằng điều này xảy ra trong một thời đại là thời Trung Cổ, trong đó tinh thần phụng vụ bị sa sút và tín hữu xa rời các buổi cử hành phụng vụ và hướng về một lòng sùng kính nhạy cảm đối với nhân tính của Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Nếu trong các thời gian không xa, người ta thấy nảy sinh ra nơi một số người ước mong thấy kinh Mân Côi được canh tân trong số các kiểu diễn tả phụng vụ, và nơi một số người khác sự lo lắng tránh các sai lầm mục vụ của quá khứ, đã đưa tới hậu quả là sự lơ là đối với kinh Mân Côi, thì ngày nay có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng dưới ánh sáng các nguyên tắc của hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium.
Theo hiến chế phụng vụ thánh, các buổi cử hành phụng vụ và việc lần hạt Mân Côi không được chống đối nhau, cũng không thể ngang hàng với nhau. Một diễn tả của lời cầu nguyện càng duy trì được bản chất và hình dáng riêng của nó bao nhiêu, thì lại càng phong phú bấy nhiêu. Như thế, công đồng tái khẳng định giá trị cao vượt của các hành động phụng vụ và thật dễ nhận ra rằng việc lần hạt Mân Côi là một thực thi đạo đức dễ dàng đồng ý với phụng vụ thánh. Thật vậy, cũng như phụng vụ, việc đọc kinh Mân Côi có bản chất cộng đoàn, được dưỡng nuôi bằng thánh kinh và quay xung quanh các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mặc dù trên các bình diện thực tại khác nhau một cách nòng cốt, lời tung hô của phụng vụ và ký ức chiêm niệm của kinh Mân Côi có đối tượng là cùng các biến cố cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Dưới tấm khăn của các dấu chỉ và hoạt động một cách cao cả, phụng vụ khiến cho các mầu nhiệm lớn lao của việc cứu chuộc được hiện diện. Với lòng yêu mến chiêm niệm đạo đức, việc lần hạt Mân Côi gợi lại cùng các mầu nhiệm ấy trong trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của họ để nó kín múc từ các mầu nhiệm ấy các luật lệ cho cuộc sống. Sau khi đã thiết định sự khác biệt nòng cốt này, thì không khó hiểu làm sao kinh Mân Côi lại là một thực hành đạo đức lấy lý do từ phụng vụ. Và nếu được thực hành theo sự gợi hứng nguyên thủy, thì nó lại dẫn đưa tới phụng vụ một cách tự nhiên, mặc dù không vượt qua ranh giới của phụng vụ. Thật vậy, việc suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi khi làm cho tâm trí của tín hữu quen thuộc với các mầu nhiệm của Chúa Kitô có thể là một việc chuẩn bị tuyệt hảo cho việc cử hành các mầu nhiệm ấy trong hành động phụng vụ, và rồi trở thành tiếng vọng kéo dài của nó. Tuy nhiên, rất tiếc thật là một sai lầm tại một vài nơi, người ta vẫn lần hạt Mân Côi trong khi cử hành phụng vụ. Theo truyền thống đã được Đức Pio V tiếp nhận từ truyền thống trước nữa và được người đề nghị một cách có uy tín, tràng hoa của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc bao gồm nhiều yếu tố khác nhau được sắp đặt thứ tự như sau.
Thứ nhất, việc cùng mẹ Maria chiêm ngắm một loạt các mầu nhiệm cứu độ được chia làm 3 chu kỳ một cách khôn ngoan, gồm niềm vui của các thời cứu thế, sự đau khổ cứu độ của Chúa Kitô và sự vinh quang của Chúa Phục Sinh chan hòa trong giáo hội. Tự bản chất của nó, việc suy niệm này dẫn đưa tới phản ánh thực hành và khơi dậy các điều lệ kích thích cuộc sống. Thứ hai, lời kinh của Chúa hay kinh lạy cha vì giá trị vô biên của nó là nền tảng của lời cầu nguyện Kitô và làm cho lời cầu ấy trở thành cao quý trong các diễn tả khác nhau của nó. Thứ ba, lời kinh kính mừng tiếp nối bao gồm lời sứ thần chào Đức Trinh Nữ và lời chúc tụng cảm phục của bà Elizabeth, theo sau là lời khẩn cầu của giáo hội, Thánh Maria. Chuỗi tiếp nối các lời kinh kính mừng Maria là đặc thái riêng của kinh Mân Côi, và con số của nó trong hình thức kiểu mẫu và tràn đầy là 150 kinh, diễn tả sự tương đương với sách Thánh Vịnh, và là dữ kiện có từ chính nguồn gốc của thói quen đạo đức này. Nhưng con số đó, theo thói quen đã được chấp thuận, được chia thành từng chục, gắn liền với các mầu nhiệm riêng rẽ, và chia thành ba chu kỳ như đã nói trên đây, làm thành tràng hạt 50 kinh kính mừng. Và hình thức này đã đi vào trong thói quen như mực thước bình thường của việc lần hạt Mân Côi, đã được lòng đạo đức bình dân chấp nhận, và đã được các giáo hoàng phê chuẩn và ban cho việc lần chuỗi Mân Côi nhiều ân xá. Thứ bốn, kinh vinh danh, hợp với khuynh hướng chung của lòng đạo đức Kitô, kết thúc lời cầu nguyện với việc vinh danh Thiên Chúa duy nhất, ba ngôi, từ người, qua người và trong người, mà tất cả mọi sự hiện hữu. Đó là các yếu tố của tràng hạt Mân Côi. Mỗi một yếu tố có dấu vết riêng mà khi được hiểu và đánh giá một cách khôn ngoan phải phản ánh trong việc đọc để kinh Mân Côi có thể diễn tả tất cả sự phong phú và đa dạng của nó. Vì thế việc lần hạt đó sẽ trở thành nghiêm trọng và khẩn nài trong lời cầu của Chúa, ca vang chúc tụng trong dòng chảy an bình của các kinh kính mừng, chiêm niệm trong suy tư chăm chú quanh các mầu nhiệm, thờ lạy trong kinh sáng danh. Và điều này phải xảy ra trong các hình thức lần hạt Mân Côi khác nhau, cách riêng tư khi tín hữu cầm trí trong sự thân tình với Thiên Chúa, hay trong cộng đoàn, trong gia đình, hay giữa các tín hữu họp nhau thành từng nhóm để tạo ra các điều kiện của một sự hiện diện đặc biệt của Chúa, hoặc một cách công khai, nghĩa là trong các buổi hội họp của cộng đoàn giáo hội.
Trong các thời gian gần đây, đã có vài việc đạo đức được thành lập lấy hứng từ kinh Mân Côi. Trong đó, chúng tôi ước mong chỉ cho thấy và khích lệ các việc đạo đức được tháp nhập vào lược đồ quen thuộc của các buổi cử hành lời Chúa và yếu tố kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc như việc suy niệm các mầu nhiệm và lập lại lời chào của Sứ Thần. Các yếu tố này chiếm được tầm quan trọng lớn hơn vì được lồng khung trong việc đọc các văn bản kinh thánh, được dẫn giải bởi bài giảng, được bao quanh bởi các lúc thinh lặng, được nhấn mạnh với thánh ca. Chúng tôi vui mừng khi biết các thực hành đó đã góp phần giúp tín hữu hiểu các sự phong phú tinh thần của kinh Mân Côi một cách hoàn bị hơn và tái đánh giá thói quen lần hạt Mân Côi trong các hiệp hội và phong trào giới trẻ. Tiếp tục tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Phaolô VI viết: Giờ đây, tiếp tục các ý hướng của các vị tiền nhiệm, chúng tôi muốn mạnh mẽ khích lệ việc lần hạt Mân Côi trong gia đình. Công đồng chung Vatican II đã đưa ra ánh sáng cho thấy làm sao gia đình là tế bào đầu tiên sống động của xã hội, nhờ tình yêu trao đổi giữa các chi thể với nhau và nhờ lời cầu nguyện cùng nhau dâng lên Thiên Chúa, gia đình lại được mặc khải như là đền thờ tại gia của giáo hội. Như thế, gia đình Kitô được giới thiệu như là một giáo hội tại gia. Nếu các thành phần của nó, từng người một trong môi trường và trong các bổn phận riêng của mình, tất cả cùng nhau thăng tiến công lý, thực thi các việc của lòng thương xót, hiến mình phục vụ các anh chị em khác, tham gia vào việc tông đồ của cộng đoàn địa phương rộng lớn hơn và tháp nhập vào việc phụng tự của cộng đoàn. Và còn nữa, nếu họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa các lời khẩn nài, và nếu không có yếu tố này thì cũng thiếu chính tính cách đặc thù của gia đình Kitô. Vì vậy, để tái chiếm trở lại ý niệm thần học về gia đình như là giáo hội tại gia, cần phải theo đuổi nỗ lực cụ thể tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình một cách trung thực.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hồng Y Đoàn đã quyết định bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng từ ngày 12 tháng 3 tới đây. Nairobi, các giám mục Kenya kêu gọi dân chúng tiếp tục giữ bình tĩnh và an bình trong lúc các viên chức chính phủ kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống và quan chức chính quyền địa phương hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua. Vác-xa-va, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các giới chức truyền thông của chính phủ đừng kỳ thị giáo hội công giáo trong lĩnh vực này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do nâng cao lên làm người, tự do biến ta thành tu vậy. Ôi tự do, ôi tự do, làm sao hiểu đường tự do. Tự do, ôi tự do.